ta sợ sang trang đầu. Cái dược sư chúng ta nhận nghĩa từ đầu đến đuôi cuốn kinh dược sư ngày hôm nay. Thiết cung kính, nhất tâm kính lễ, tam bảo thường trụ khắp cả mười phương. Cái chữ nhất thiết là thế nào? Tất cả mọi người. Đáng lẽ chỉ có một người đứng lên sướng cái câu này để bảo ai nấy. Chữ nhất thiết là tất cả mọi người phải cung kính. Chữ cung kính nghĩa là để tâm vào việc tụng niệm lễ bái, để tâm vào cái việc hiện tại của mình. Và tâm thì phải một lòng một dạ, còn thân ấy thì phải đầy đủ oai nghi. Cho nên gọi là, đáng lẽ thì có một người sướng cái câu này thôi, một người lớn tiếng sướng để bảo tất cả mọi người ai nấy phải an tĩnh cái tâm, một lòng đầy đủ lễ phép cung kính oai nghi để vào khóa lễ. Cho nên đây là một cái lời, một cái lệnh để cho cả chúng ba nghiệp thanh tịnh. Thế, rồi tất cả cùng sướng nhất tâm kính lễ tam bảo thường trụ khắp cả mười phương. Chữ nhất tâm là bởi vì cái tâm của chúng ta nó biến hóa suốt ngày. Vì vậy bây giờ bắt đầu khóa lễ, chúng ta phải để ý định cái thần lại, một lòng một dạ để lên khóa lễ. Cho nên gọi là nhất tâm kính lễ ngôi tam bảo. Ngôi tam bảo là thế nào nhỉ? Bảo đức. Tam là ba, bảo là báu. Báu nghĩa là quý lắm, hiếm có lắm, mà có lợi ích lắm. Cho nên quý thì Phật, Pháp và Tăng. Phật là ai? Chúng ta thì Đức Phật, mà chúng ta biết là Đức Bổn Sư Đức Thích Ca Mâu Ni Phật. Còn theo như lời Đức Thích Ca dạy thì ở khắp mười phương có rất nhiều các vị đã giác ngộ được hoàn toàn. Giác ngộ nghĩa là đã tỉnh ra, không mê nữa. Chúng ta mê cái gì mà các ngài tỉnh cái gì? Bảo Đức Phật là một vị đã tỉnh, mà chúng ta là những kẻ còn mê. Tỉnh ra rằng cái thân chúng ta đang, chúng ta cứ gọi là thân thể của mình, thì hàng ngày mình ăn cơm, mình uống nước, cho nên mình nuôi cái thân. Vậy thì cái thân này nó làm bằng cơm, mà cơm ấy thì là gạo. Gạo là cây lúa. Cây lúa nó mọc ở dưới đất lên, nó hút những chất bỏ dưới đất, nó tết lại thành hạt gạo, nuôi cái thân này. Cho nên cái thân này là làm bằng cơm, bằng gạo. Từ bụng mẹ ra, mẹ cũng do ăn cơm, uống nước mới có máu để cho chúng ta mượn, tết lại, kết lại, làm da, làm thịt, làm xương. Bây giờ ra khỏi bụng mẹ, không có mượn được máu của mẹ, thì chúng ta tự ăn cơm, tự uống nước để nuôi cái thân này. Vậy thì cái thân này nó là bằng cơm, nó là bằng đất. Chúng ta vay của đất nặn lên thành hình. Cái của đi vay ấy thì phải trả. Cho nên mai đây người ta phải bỏ vào quan tài, người ta đem chôn xuống đất. Thân này nó làm ở đất, cho nên cái dĩ nhiên mình mượn đất làm thân, nó không phải mình. Này, mình mượn đất làm thân thì cái thân bằng đất này thế nào cũng phải bỏ vào quan tài, đem chôn giả về cho đất, bởi vì nó là đất. Thế còn cái tánh nó đang biết nói đây, các con đang nghe đây, đang thấy đó, cái tánh nó đang biết nói biết thấy, biết nghe, gọi tóm lại gọi là cái tánh biết. Nó biết quét nhà, nó biết thổi cơm. Đấy. Cái tánh ấy nó không có làm bằng đất, bởi nó là gọi, nói tiếng nhà chùa gọi là tánh Phật, nói tiếng thế gian gọi là cái tâm linh. À. Nói nôm na như chúng mình ấy, gọi là cái tánh biết. Thì cái này nó có làm bằng đất không? À, nó không phải đất. Vì vậy người ta có bỏ được nó vào quan tài đem chôn không? À, cho nên nó còn mãi mãi. Đấy. Ông Phật, ông ấy không có mê muội tối tăm, không để cho cái nghiệp lực yêu ghét ân oán đưa vào cái tử cung mẹ để hút những cái loại máu nhơ bẩn kết làm da, làm thịt, làm xương. Máu là làm bằng cơm, bằng gạo, tức là làm bằng đất, đất trộn với nước. Thế cho nên cái thân bằng đất ấy, mượn đất ấy, thì phải bỏ vào quan tài đem chôn. Nó là cái thứ ở bụng mẹ sanh ra, rồi mai đây bỏ vào quan tài đem chôn đi, cho nên gọi là cái thứ sống chết, thứ sanh ra rồi chết đi. Cái tâm của chúng ta, cái tánh nó đang biết nói, thầy đang nói, chị em đang nghe đấy, cái tánh biết ấy là cái riêng của mỗi người. Bây giờ chị em tử tế với nhau có cho mượn được không? Đấy. Bây giờ má chúng ta thương chúng ta lắm, về chúng ta nói với má, má cho con mượn cái tánh nghe 3 hôm thôi, má cho con mượn cái tánh thấy 4 hôm thôi, được không? Tại sao thế? Sao má lại ác thế? Má cứ bảo má thương bọn mình mà, mình mượn sao má không cho mượn? Vì không thể cho mượn được. Cái này đúng là của ai lấy xài, muốn không thể ai ăn cắp ăn trộm được của mình cả. Nó vẫn còn hoài, nó không bao giờ mất. Thế cho nên gọi là cái tánh không sanh không diệt, ở đây gọi là thường trụ. Đã. Thế thì Đức Phật ấy, ngài sống với cái tánh thường trụ, cái tánh biết, đang biết như thầy đang biết nói, chị em đang biết nghe đó, cái tánh biết là của mình. À, cái ấy nó không phải là ở bụng mẹ ra, không ai sanh được ra nó cả, mà cũng không ai nắm được nó bỏ vào quan tài. Cho nên cái ấy nó không sanh không diệt, cho nên gọi là thường trụ. À, mà bởi vì nó không hình không tướng, không ai nắm bắt được, cho nên nó vuông hay nó tròn, nó không hình không tướng thì nó cũng như hư không đây này. Đấy. Mà vậy thì nó lớn hay nó bé? Nó đã không hình không tướng thì nó không có lớn không có bé. Đấy. Cho nên đây nói thường trụ ở khắp 10 phương. Ở trong kinh Lăng Nghiêm ấy, chúng ta học, cho nên thầy cứ bắt chúng là phải học bộ Lăng Nghiêm cho đến nơi đến chốn. Chứ nếu mà rời bộ Lăng Nghiêm ấy thì chúng ta không thể nào mà hiểu được kinh Phật. Thì trong kinh Lăng Nghiêm Phật cho cái thí dụ là cái tâm của chúng ta nó đang biết nói, thầy đang nói léo nhéo đó, mà chị em đang nghe đó, đang thấy đó. Cái tâm này nó như hư không. Đã, nó như hư không. Cho nên trong bài kinh Bát Nhã, hình như là vừa rồi bài kinh Bát Nhã có giảng cái nghĩa này rồi thì phải.